Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ ba, ngày 10 tháng 1 năm 2017. Đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 22 và 25 mét. Nửa giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Dư luận Việt Nam xung quanh việc Bộ Tài nguyên Môi trường quyết định không đưa vụ ô nhiễm môi trường biển miền Trung do công ty Formosa gây ra hồi năm ngoái vào danh sách 10 sự kiện nổi bật trong năm. Các chuyên gia tại Việt Nam nói gì về nạn buôn người ở Việt Nam sau báo cáo mới đây cho biết có 600 phụ nữ và trẻ em được giải cứu khỏi các đường dây buôn người trong năm qua. Phần cuối chương trình là tạp chí Sức khỏe đời sống. Tuần này chúng tôi có bài tìm hiểu về những loại thuốc có thể gây tác dụng phụ lên gan. Đó là các bài tin đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Thành Trúc và Nam Nguyên xin gửi tới quý vị bản tin chi tiết. Một tàu du lịch nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long bốc cháy vào sáng hôm nay khi trên tàu đang có 21 người, trong đó có 14 khách nước ngoài mang quốc tịch Australia, Canada, Hoa Kỳ. Tin cho biết lực lượng chức năng sau khi được cấp báo đã đến tại hiện trường làm công tác ứng cứu, đưa tất cả du khách và thuyền viên vào bờ. Không có thiệt hại nào về nhân mạng trong vụ cháy tàu du lịch mới nhất này tại vịnh Hạ Long. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân khiến chiếc tàu bị bốc cháy khi đang neo đậu trên vịnh Hạ Long với số du khách có mặt tham gia tập dưỡng sinh trên boong tàu.
Những vụ cháy tàu du lịch trên vịnh Hạ Long trước đây đều được kết luận là do chập điện. Chiếc tàu bốc cháy hôm nay tại vịnh Hạ Long mang số hiệu QN3598 thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Ánh Dương 1. Đây là loại tàu vỏ gỗ trong số hơn 500 chiếc tàu trên vịnh Hạ Long. Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, cơ quan chức năng quyết định đình chỉ hoạt động của đội tàu 6 chiếc thuộc công ty Ánh Dương 1 kể từ ngày 10 tháng Giêng. Quyết định nêu rõ công ty này chỉ được hoạt động trở lại sau khi đoàn kiểm tra báo cáo với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nguyên nhân gây cháy tàu và doanh nghiệp hoàn thành thực hiện các biện pháp khắc phục, đủ điều kiện phục vụ khách trên vịnh Hạ Long.
Ngư dân và các đối tượng bị tác động bởi thảm họa môi trường do Formosa gây nên tại tỉnh Quảng Bình đã nhận được hơn 80% tiền bồi thường ở giai đoạn 1. Tin này do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình cho báo chí trong nước biết vào hôm nay. Theo đó, tỉnh này nhận được khoản ứng 1.100 tỷ đồng cho giai đoạn 1 và đến nay đã chi ra 80%. Dự kiến đến trước Tết Nguyên đán Đinh Dậu sẽ hoàn tất. Vào ngày 29 tháng 9 năm ngoái, Thủ tướng Chính phủ của Việt Nam ký quyết định số 1880 quy định những đối tượng bị tác động, định mức và thời gian bồi thường. Theo đó, tiền được lấy từ khoản 500 triệu đô la mà công ty gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã bồi thường cho Chính phủ Việt Nam do đã thải hóa chất độc hại ra biển, khiến cá, hải sản chết hàng loạt, gây thảm họa tác động đến sinh kế của người dân sống dọc ven biển 4 tỉnh miền Trung, gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Thời gian tính bồi thường cho các đối tượng chịu tác động tối đa là 6 tháng kể từ tháng 4 đến tháng 9 năm ngoái.
Lệnh cấm nhập vào Australia tôm xanh, tôm nguyên liệu từ một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam, bắt đầu có hiệu lực kể từ hôm qua, 9 tháng Giêng. Theo lệnh của chính phủ Australia, các lô hàng tôm xanh, tôm nguyên liệu đến nước này kể từ ngày 9 tháng Giêng đều bị tiêu hủy. Nguyên nhân lệnh cấm vừa nêu được cho biết vì cơ quan chức năng Australia phát hiện virus đốm trắng có trong tôm bán tại các cửa hàng nước Úc và suy đoán có thể là nguyên nhân làm bùng phát dịch đốm trắng tại bang Queensland của Australia. Hiệp hội nuôi tôm Australia quy kết có sai phạm trong khâu kiểm dịch các sản phẩm tôm nhập khẩu vào nước Úc.
Phát ngôn nhân của Bộ trưởng Nông nghiệp Australia cho biết công tác điều tra đang được tiến hành và biện pháp cấm giúp bộ này có thời gian xem xét lại công tác quản lý các nguy cơ cũng như các thỏa thuận liên quan. Thống kê của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP cho thấy, trong năm qua, tổng giá trị xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt chừng 3,15 tỷ đô la, tăng 7% so với năm 2015. Việt Nam đứng thứ tư sau Thái Lan, Trung Quốc và New Zealand trong nhóm các nước cung cấp thủy sản hàng đầu cho Australia.
Hôm nay, trong bài nói chuyện đọc tại Câu lạc bộ báo chí nước ngoài ở Hồng Kông, ông Kirk Tong, Tổng lãnh sự Mỹ tại đặc khu, cho rằng sự can dự của Trung Quốc vào sinh hoạt chính trị của Hồng Kông khiến cho cư dân địa phương quan ngại, e rằng Bắc Kinh không tôn trọng quyền tự trị của đặc khu. Trong bài nói chuyện, ông Tong nhắc lại những sự kiện đã xảy ra trong năm 2016 vừa qua, như chuyện công an Trung Quốc bị nghi là đã sang bên Hồng Kông để bắt giữ 5 người trong ngành xuất bản, chủ trương in và phổ biến quyển sách nói về thâm cung bí sử của Đảng Cộng sản, hay chuyện Quốc hội Trung Quốc quyết định thể thức bầu cử và kết quả bầu cử Hội đồng Hành pháp và Lập pháp của đặc khu Hồng Kông. Cũng trong bài nói chuyện, ông Tổng lãnh sự Mỹ dự đoán sẽ không có thay đổi lớn lao trong mối quan hệ Mỹ-Trung, cho dù Tổng thống đắc cử Donald Trump thường xuyên lên tiếng chỉ trích chính sách kinh tế, quân sự và ngoại giao mà Trung Quốc đang thực hiện.
Sáng nay, tòa án ở Mandalay, Miến Điện bắt đầu phiên xử 24 nông dân về tội chống người thi hành công vụ khi biểu tình phản đối việc quân đội lấy đất của họ mà không bồi thường thỏa đáng. Những nông dân này đã bị bắt vào tuần trước. Trong phiên xử đầu tiên, tòa chỉ đồng ý cho 3 người được tại ngoại. Cũng cần nhắc lại là trong khoảng thời gian từ thập niên 1990 đến những năm đầu của thập niên 2000, chính phủ quân sự Miến Điện lấy lý do cần phát triển kinh tế để trưng dụng đất của nông dân, sau đó cho những công ty tư nhân thuê lại với giá cao hơn, giá bồi thường cho người dân. Hồi 2013, báo cáo của tổ chức Global Witness cho thấy hơn 5 triệu 300 ngàn mẫu đất đã bị quân đội và an ninh Miến Điện trưng dụng, bất kể phản đối của người dân.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, thưa quý vị, Tân Quốc Vương Thái Lan không phê chuẩn bản hiến pháp do Quốc hội lâm thời soạn thảo và yêu cầu phải viết lại những điều khoản nói về quyền hạn của hoàng gia. Tin này được tướng Prayut Chan-o-cha, người đang điều khiển chính trường Thái Lan, nói với báo chí tại Bangkok, nhưng không cho biết Tân Vương Thái muốn sửa lại những điều khoản nào, dù nói là phải mất nhiều tháng trời để sửa lại bản hiến pháp như ý của hoàng gia. Cũng theo lời tướng Prayut, việc sửa đổi hiến pháp không ảnh hưởng gì đến kế hoạch tổ chức tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào cuối năm nay để cử tri Thái Lan chọn đại biểu quốc hội và tân chính phủ sẽ được thành lập vào đầu năm tới.
Chính phủ Philippines cho hay đang truy lùng bọn hải tặc mới giết chết 8 ngư dân hành nghề ở Mindanao vào hồi tối hôm qua. Vụ thảm sát xảy ra ở vịnh Moro khi chiếc tàu cá của ngư phủ Philippines bị một nhóm người lạ mặt dùng võ khí uy hiếp. Hình ảnh chính phủ phổ biến cho thấy những ngư phủ Philippines bị trói chặt tay trước khi bọn gian nổ súng giết họ. Tuần riêng, Philippines cũng cho hay có 5 người may mắn sống sót nhờ nhảy xuống biển, bơi được vào bờ. Chưa có một tổ chức nào lên tiếng nhận là chủ mưu vụ thảm sát này, nhưng các viên chức an ninh Philippines cho rằng có thể do nhóm khủng bố Abu Sayyaf gây nên. Trong khi đó, cũng có đồn đãi nói rằng đây là vụ thanh toán giữa những nhóm ngư phủ tranh giành quyền lợi của nhau.
Và cuối cùng, trong thông cáo phổ biến ngày hôm qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, trong năm vừa qua, gần 1.200.000 đảng viên, cán bộ đã bị truy tố, xét xử hoặc bị khiển trách vì những tội danh khác nhau từ tham nhũng, hối lộ cho tới sơ sót khi thi hành nhiệm vụ. Thông cáo cho thấy trong năm 2016, có khoảng 400.000 viên chức bị xét xử, trong đó có 76 người từng giữ các chức vụ từ cấp bộ trở lên và 57.000 cán bộ từng nhận tội. Trong đó có 17 cán bộ làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Thông cáo còn cho thấy trong năm qua, có 2.600 người trốn ra nước ngoài, bị dẫn độ về Trung Quốc để xét xử. Tổng số tài sản nhà nước tịch thu của nhóm này lên đến 1 tỷ 200 triệu đô la.
Thưa quý vị, tai họa môi trường Vũng Áng, Hà Tĩnh do nhà máy gang thép Formosa gây ra trong năm 2016 không được Bộ Tài nguyên và Môi trường xếp vào một trong 10 sự kiện nổi bật nhất của ngành tài nguyên môi trường tại Việt Nam trong năm qua, với lý do là 10 sự kiện này chỉ ghi nhận những gì tích cực. Những nhà báo, cựu quan chức ngành dân vận của Đảng bình luận gì về chuyện này? Đó là câu chuyện do Kính Hòa trình bày sau đây.
Vụ nhiễm độc biển làm cá chết hàng loạt do chất thải của nhà máy luyện thép Formosa gây ra, bùng nổ vào đầu tháng 4 năm 2016. Hàng ngàn tấn cá chết dạt vào bờ biển Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế trong tháng 4 và tháng 5. Tai họa môi trường này làm cho hàng chục ngàn ngư dân mất việc làm, kéo theo hàng loạt những cuộc biểu tình bảo vệ môi trường, đòi đền bù, trong đó có những cuộc biểu tình lên đến 10.000 người. Thế nhưng, vụ Formosa không được Bộ Tài nguyên và Môi trường xếp vào một trong 10 sự kiện nổi bật của ngành tài nguyên và môi trường trong năm 2016. Trong 10 sự kiện nổi bật mà Bộ Tài nguyên Môi trường công bố, có phần nữa là các nghị quyết hay chỉ thị của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam. Nhà báo độc lập Huỳnh Ngọc Trên nhận xét về danh sách 10 sự kiện này.
Tôi chỉ thấy loáng thoáng một vài sự kiện, tôi không nhớ, tôi đọc với cách đây 4-5 ngày rồi, bây giờ không còn nhớ những cái sự kiện đó rõ lắm. Mà nó chả đáng cái sự kiện nó ra sự kiện nào hết. Trong đó có sự kiện là phải triển khai nghị quyết Đảng rồi chi đó thì toàn là những cái thứ vớ vơ vớ vẩn, chả phải là sự kiện gì.
Rất nhiều người được chúng tôi tiếp xúc đều nói rằng không thể chối cãi rằng thảm họa Formosa là một sự kiện cực kỳ lớn, thậm chí mang tầm vóc quốc tế, xuyên biên giới. Tuy nhiên, một nhà hoạt động môi trường nổi tiếng ở Việt Nam là kỹ sư Nguyễn Huỳnh Thuật cho rằng
nó không phải chỉ là vấn đề môi trường mà nó là một cái câu chuyện chính trị nữa nè. Cho nên là liên quan chính trị thì em cũng không rành lắm. Không phải vấn đề gì dân đồng ý là họ đồng ý anh.
Nhà báo Huỳnh Ngọc Trên cho rằng vụ Formosa không chỉ đơn giản là một tai nạn do doanh nghiệp gây ra, mà nó còn liên quan đến hàng loạt quan chức Việt Nam đã cấp giấy phép hoạt động cho công ty này. Từ ông cựu thủ tướng, cựu bộ trưởng cho đến viên bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh. Vì thế, theo ông Huỳnh Ngọc Trên,
qua những chuyện như vậy thì thấy rằng họ không đưa cái chuyện Formosa này vào trong một trong 10 sự kiện là họ có ý đồ muốn bưng bít, muốn không cho người dân nhớ lại cái chuyện này nữa.
Lên tiếng giải thích với công luận Việt Nam tại sao vụ Formosa không được đưa vào làm một trong những sự kiện quan trọng của ngành tài nguyên môi trường, một quan chức Việt Nam của Bộ Tài nguyên và Môi trường nói rằng chỉ ghi nhận những sự kiện mang tính tích cực mà thôi. Một cựu viên chức từng phụ trách ngành dân vận của Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Khắc Mai nói với chúng tôi rằng việc đưa tin tức theo kiểu chỉ loan báo những điều tốt đẹp vẫn còn trong não trạng quan chức Việt Nam.
Nó đấy là cái bệnh, cái tật bệnh của cái chủ nghĩa cộng sản Mác Lênin đấy, phải nói thẳng như vậy. Bởi vì thực chất là người ta coi cái dân là không ra cái quái gì hết, không đếm xỉa gì đến cái nỗi bất hạnh của dân. Người ta chỉ chú ý đến cái vai trò nhà nước và sự lãnh đạo của Đảng thôi. Họ coi đấy là số một. Và như thế tức là hết sức là bi kịch.
Ông Nguyễn Khắc Mai còn so sánh chế độ của Đảng Cộng sản ngày nay còn kém hơn các triều đại phong kiến trước kia, khi vua quan đứng ra nhận lỗi lầm hoặc tổ chức tưởng nhớ những người dân thiệt mạng khi những vụ thiên tai, địch họa xảy ra. Nhận định về việc loan truyền tin tức về những vụ tiêu cực tại Việt Nam trong những năm vừa qua, nhà báo Huỳnh Ngọc Trên cho biết là do ảnh hưởng của mạng lưới thông tin điện tử, nên những người cầm quyền tại Việt Nam cũng cho phép một sự thông tin tự do hơn.
Càng ngày thì nhà nước cũng mạnh dạn công khai dần thông tin, kể cả những thông tin tiêu cực, không còn bưng bít giấu giếm một cách tuyệt đối như hồi xưa. Nhưng mà cái việc công khai đó ra thì cũng chưa đến đâu hết. Vẫn tùy theo cái thông tin. Có lợi hay không có lợi cho Đảng, cho nhà cầm quyền.
Liên quan đến tai họa môi trường Formosa, ông Nguyễn Huỳnh Thuật cho rằng có lẽ chính quyền sợ rằng nếu xếp vụ này vào một trong 10 sự kiện nổi bật nhất trong ngành môi trường trong năm 2016, nhà nước sợ rằng dân chúng sẽ vinh vào đó tiếp tục đòi hỏi việc đền bù cho mình, hay là sẽ tiếp tục kéo theo những cuộc phản kháng. Cách nhìn nhận vấn đề như vậy của nhà nước Việt Nam bị ông Nguyễn Khắc Mai cho là rất kém, lợi bất cập hại.
Ngu xuẩn mới làm như vậy, mới nghĩ như vậy. Nếu mà khôn ra thì biết an ủi dân, và từ đó mà người ta có thể quên đi, người ta tha thứ cho. Còn làm như thế này á, thì tượng là để cho người ta quên đi, nhưng mà thật ra lại nhấn vào, khoét sâu vào cái nỗi đau của dân tộc.
Theo kỹ sư Nguyễn Huỳnh Thuật, người từng phản kháng thành công việc xây dựng hai nhà máy thủy điện có nguy cơ gây hại môi trường trên sông Đồng Nai, thì cách nhìn nhận vấn đề hiện nay của chính quyền là cách chỉ đưa ra phân nửa sự thật. Ông nói tiếp.
Vấn đề là sự thật, mình phải có được nhìn nhận được rồi thì mình sẽ chấp nhận được rồi, thì mình sẽ có cách để mà chuyển hóa đen, có một cái cách để mà nó tốt hơn á. Không dám nhìn nhận sự thật đó thì nó rất là khó, mà trong cái bối cảnh này thì cái sự thật không phải được nhìn nhận, nhiều sự thật chưa được nhìn nhận một cách nó đúng đắn nữa nè.
Kết thúc buổi nói chuyện với chúng tôi, nhà báo Huỳnh Ngọc Trên, người từng tham gia các cuộc biểu tình vì môi trường sau vụ Formosa, một lần nữa nhấn mạnh tầm vóc thảm họa môi trường vụ án Formosa.
Đó là sự kiện vô cùng lớn, gây tác hại là một dải đất từ Nghệ An mà vào đến Thừa Thiên Huế đến Đà Nẵng, và làm cho bao nhiêu ngư dân đã điêu đứng, và làm cho cả một nền kinh tế biển và du lịch ở cả dải đất phía Bắc miền Trung là thiệt hại nặng nề. Và đến bây giờ những ngư dân chưa biết tìm cái lối ra nào để mà sinh sống, cho nên đó là một sự kiện rất lớn.
Ông Nguyễn Khắc Mai cho rằng, ông lo rằng những diễn biến sau khi xảy ra thảm họa, các cách mà nhà cầm quyền giải quyết sự việc là một điều nguy hiểm, rất nghiêm trọng cho đất nước và dân tộc Việt Nam hiện nay.
Đây là vấn đề mà tôi cho là nó là một cái gọi là sự suy đồi của văn hóa, một cái văn hóa chính trị đang suy đồi, và đấy là sự nội bất hạnh của dân tộc.
Ông Nguyễn Huỳnh Thuật, người đang thực hiện thành công khu du lịch sinh thái rừng gọi tại vùng Nam Cát Tiên, lại có cái nhìn lạc quan hơn. Mặc dù ông vẫn cho rằng có nhiều câu chuyện về môi trường tại Việt Nam không kết thúc có hậu như chuyện ông và đồng nghiệp phản đối các dự án thủy điện trên sông Đồng Nai. Theo ông, thì để giải quyết những vấn đề đó cần có một sự can đảm của tập thể những nhà cầm quyền, dám nhìn thẳng vào sự thật.
Nạn buôn người ở Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng và chưa có dấu hiệu suy giảm, dù truyền thông đưa tin rất thường xuyên để cảnh báo người dân, và chính phủ đã đưa ra nhiều chính sách, biện pháp. Tuy nhiên, vì sao người dân vẫn sa bẫy vào tệ nạn này? Lan Hương tìm hiểu trong bài sau.
Ủy ban Quốc gia Việt Nam phòng chống HIV/AIDS và ma túy, mại dâm đưa ra số liệu cho thấy, trong năm 2016 vừa qua, có 600 phụ nữ và trẻ em được giải cứu khỏi các đường dây buôn người. Tổng cộng từ năm 2013 đến giữa năm ngoái, cơ quan chức năng của Việt Nam phát hiện gần 1.700 vụ, lừa bán 3.400 nạn nhân. Theo đó, nạn nhân của tình trạng buôn người chủ yếu là phụ nữ, trẻ em và một trong những thị trường tiêu thụ chính là Trung Quốc, nơi mà sự mất cân bằng giới tính khiến chuyện nhập khẩu vợ gia tăng. Còn theo Linh Mục Nguyễn Bá Thông, người lâu nay giúp đỡ cho các nạn nhân Việt Nam, thì số nạn nhân bị buôn bán với 3 mục đích gồm làm nô lệ lao động, nô lệ tình dục và lấy nội tạng. Mỗi một mục đích lại có nguyên nhân và các mánh khóe lừa đảo khác nhau.
Cả một xác nhận như vậy, ta có nhiều loại buôn, nhá. Là buôn người làm nô lệ lao động, buôn người làm nô lệ tình dục, buôn người để làm buôn bán nội tạng, tức là ba cái loại chính buôn người ở Việt Nam. Buôn người để làm tình dục thì cái tư tưởng nó thế này, là bởi vì các em nó được hứa những cái đồng tiền vô rất là cao, cũng giống như là nô lệ lao động cũng thế, là đi qua bên đó không phải làm gì cả, ví dụ như đi Mã Lai không phải làm gì cả, chỉ qua đó phục vụ trong bưng nước thôi, tháng được 15 triệu. Thì qua bên đó thực sự người ta vẫn cho các em bưng nước thôi, không nghĩa đó, nhưng mà tháng không có 15 triệu rồi, nó 5 triệu, 3 triệu, rồi nó thiếu tiền, nó trồng chất lên. Thì lúc đó Việt Nam mới nói, ok, giờ nếu không muốn làm cái đó thì tôi có cái chuyện làm này là tình dục hay là nô lệ lao động khác, cái giá như vậy. Thì những đứa kia nó không có chọn lựa, nó bắt buộc nó phải vô đó nó làm, thì nó mới có tiền nó trả nợ để nó đi về nước. Cái thứ hai là cái vấn đề mà buôn người để buôn bán nội tạng, thì cái này mình đã biết lâu lắm rồi. Mình đã biết từ cả chục năm trước khi mình lên trên miền Bắc biên giới với Trung Quốc là Lào Cai. Thì đó là chính phủ Việt Nam có nhiều biện pháp, mình có biết trên giấy tờ nó có, nhưng thực tế nó không có cái gì hết á. Mình trả lời thẳng như thế. Là cái vấn đề như vậy, chẳng hạn như có những trẻ bị bắt cóc hay là người lớn bị bắt cóc đưa qua Trung Quốc. Nhưng mà khi đưa lên, thì chính công an của tỉnh đó lại bảo cái đó là cái như vậy thôi mà không có thật. Từ chối đó là một sự có thật. Chẳng hạn người ở Lào Cai,
Bắc Giang hả? Bao nhiêu cái vụ đưa ra đó, chính phủ, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp bảo là không có thật, nó tầm bậy.
Còn tiến sĩ Đinh Thị Dung, giảng viên khoa lịch sử văn hóa Trung Quốc, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho rằng hai nguyên nhân chính dẫn đến tệ nạn này đó là phía quản lý lỏng lẻo của chính quyền và nhận thức dân trí của người dân còn thấp.
Theo tôi thì nhìn cả hai phía, về phía quản lý của là chính quyền nhà nước và về phía của người dân. Thứ nhất là cái cần phải có những thông tin nó chi tiết cụ thể hơn nữa để cho người ta hiểu. Có nhiều người mù mờ ngu ngơ về cái vấn đề này lắm thì người ta sẵn đi thôi. Thứ hai, vấn đề thứ hai là người dân. Người dân thì họ đầu tiên là thường những người bị lừa là dân trí ở cái trình độ còn thấp mà.
Tiến sĩ Phạm Quang Minh, giảng viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cũng có nhận định tương tự và thêm một điểm đáng chú ý là thủ đoạn ngày càng tinh vi của các tay buôn người.
Tôi nghĩ rằng chắc chắn đấy là do người dân thiếu thông tin, mà không được biết cái thông tin đó, đúng không? Họ sống ở những vùng sâu, vùng xa, như vậy không có cái khả năng tiếp cận thông tin và nhận được những cái thông tin nó sai lệch, và vẫn nghĩ rằng đó là những cái thông tin đúng. Thì có lẽ đấy là cái điều thứ nhất. Thứ hai là cái tội phạm này bây giờ càng ngày nó càng tinh vi, tức là nó có nhiều cái thủ đoạn, nhiều cái âm mưu. Đấy, mà nó tìm mọi cách để lừa những người dân gọi là ít thông tin như vậy, kém hiểu biết như vậy.
Phân tích nguyên nhân nạn buôn người ở Việt Nam không có dấu hiệu thuyên giảm, Linh Mục Nguyễn Văn Thông cho biết là do điều kiện cuộc sống nghèo khổ, thiếu thốn nên nhiều người ôm ấp giấc mơ đổi đời. Lý do khác nữa, theo ông là sự thờ ơ, đa phần người dân Việt quan tâm đến những chương trình giải trí nhiều hơn là tin tức trên đài, báo.
Lý do tại sao mà những cái đạt buôn người trong ba cái điều đó nó xảy ra nhiều là bởi vì nó không có thực tế để chống. Chả ai nói đó. TV nó lên TV có ai coi phim đâu chị, ở Việt Nam có ai coi phim đâu, người ta toàn coi những cái chương trình show này show nọ. Hay lên báo thì ai đọc báo đâu. Nhưng mà khi những chính quyền địa phương thì họ không có những cái công việc cụ thể để làm điều đó thì cái tệ nạn đó nó cứ tiếp tục nó tăng thôi. Và khi người ta càng nghèo, cái xã hội làm cho người ta càng nghèo thì người ta càng muốn thoát ra với một hy vọng là đổi đời, thì đó là lý do tại sao họ bị đưa vào cái đường đó nhiều.
Chính phủ Việt Nam đã đưa ra rất nhiều biện pháp để phòng chống nạn buôn người. Ngày 10 tháng 5 2016, Thủ tướng ban hành quyết định số 793 QĐ-TTG lấy ngày 30 tháng 7 hàng năm là ngày toàn dân phòng chống mua bán người. Luật phòng chống mua bán người đã được ban hành và có hiệu lực từ năm 2012. Cũng trong năm 2012, Chính phủ Việt Nam đã phê chuẩn Nghị định thư Palermo về phòng ngừa, trấn áp và trừng trị buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Sau đó, năm 2015, Việt Nam ký Công ước ASEAN về phòng chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Tuy nhiên, như trình bày trên, tệ nạn này vẫn ngày một gia tăng ở Việt Nam, mà theo ý kiến của tiến sĩ Phạm Quang Minh, lỗi một phần còn do sự quản lý của chính quyền chưa chặt chẽ.
Cái quản lý của các cái cấp chính quyền địa phương chưa được chặt chẽ, chưa được tốt. Nếu như có những tình trạng như vậy thì cần phải kiểm tra, rồi cần cũng phải là thông tin cho người dân để người ta không mắc phải những sai lầm như thế.
Trong khi đó, Linh Mục Thông lại cho rằng chính phủ Việt Nam đã đưa ra nhiều biện pháp để đẩy lùi tệ nạn này. Tuy nhiên, việc thực thi ở cấp địa phương chưa được hiệu quả, dẫn đến tình trạng phép vua thì mạnh mà lệ làng lại không có.
Ở dưới pháp vua thì có cái pháp vua đưa ra, nhưng mà lệ làng này thì không nói thì ai biết đâu, người dân họ chỉ biết cái gì ông xã, ông phường, ông huyện nói. Đó là những cái vùng mà bị người đưa, bị lừa ra nước ngoài nhiều nhất và bị lừa rất là nhiều, nhưng mà chỉ có những cái chính quyền địa phương tổ chức những cái buổi học để giải thích cho họ hiểu thế nào là thật, thế nào là giả. Những cái cạm bẫy sẽ đối diện với họ khi họ đi ra nước ngoài để làm vợ hay làm lao động, câu trả lời là không. Tức là ở trên nó có, mà dưới cái thằng nào tổ chức để giúp đâu. Pháp vua thì rất nhiều, nhưng mà làng chả thằng nào tổ chức để báo, để giúp người ta chuẩn bị hết.
Buôn người là loại tội phạm xuyên biên giới. Cơ quan chức năng Việt Nam cũng nhận ra được tình hình buôn người nghiêm trọng trong nước và đã phối hợp với rất nhiều tổ chức như tổ chức Haga quốc tế tại Việt Nam tiến hành các buổi hội thảo về nạn buôn người với Lào và Thái Lan. Tuy vậy, dường như vấn đề vẫn còn khó, không chỉ đối với chính phủ Hà Nội, mà còn với nhiều quốc gia khác, cũng như cả những tổ chức quốc tế tham gia công tác ngăn ngừa tệ nạn này.
tăng ca đem lại thêm thu nhập cho người công nhân. Tuy nhiên, có những lúc công việc quá nhiều khiến họ ngại ngần khi nhà máy yêu cầu làm thêm. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau do phóng viên RFA thực hiện.
Đối với người công nhân đồng lương chỉ đủ sống, thì hầu như ai cũng muốn có thêm việc để làm ngoài 8 tiếng hưởng lương thông thường. Vào trước những dịp lễ Tết cần thêm hàng bán ra thị trường, nhà máy phải yêu cầu công nhân làm thêm. Cô Hương, một công nhân may mặc trong khu công nghiệp Bình Tân cho biết.
Tết này cho nên công ty này làm ca nhiều lắm, tăng tới 9 giờ tối, rồi ngày thứ 7 này là ở lại là tới 5 giờ rưỡi. Còn chủ nhật thì phải đi làm 7 giờ rưỡi cho đến 4 giờ.
Một công nhân khác, anh Thương, nói rõ mong muốn có việc làm thêm để tăng thu nhập nhằm chi tiêu trong dịp Tết âm lịch sắp đến.
Công ty ra lệnh là tăng ca, để người tăng ca làm tái thì tăng ca nhiều sẽ được thưởng nhiều hơn. Muốn tăng ca nhiều để có được tái thì mình đi tái thôi. Là mình có ngày 8 tiếng, tăng ca thêm 4 tiếng nữa, là 8 rưỡi về. Nếu mà bình thường là tăng ca là khoảng 8 rưỡi về, 7 rưỡi sáng là mình 8 rưỡi về.
Tuy nhiên, có những công ty đến dịp Tết âm lịch lại là lúc không còn nhiều việc cho công nhân làm. Công nhân ở một công ty làm hạt điều cho biết.
Đó là Tết là không có tăng ca, tại vì hàng rất thì ít, không có ít tăng ca. Chung làm việc điều.
Theo luật lao động thông thường, thì giờ tăng ca của công nhân được trả nhiều hơn so với giờ làm thông thường trong khoảng thời gian 8 tiếng. Tuy vậy, có nơi mất tiền lương làm cho những giờ tăng ca không có gì khác như lời cô Hương.
Tăng ca là Tết thì là lễ gì nó cũng vậy thôi, chứ nó không có tính thêm đâu cơ. Quy định là 1 tiếng 15 ngàn thôi.
Những bữa cơm vỉa hè vội vàng để cho kịp giờ tăng ca. Một chị công nhân làm việc ở một công ty gần nơi chúng tôi ngang qua đang vội vàng vào làm cho đúng giờ. Ở cách đó không xa, những công nhân thuộc công ty đồ gia dụng Namilos đã hết giờ làm và đang trên đường về sau một ngày dài làm việc. Thường khi không tăng ca, sau một ngày làm việc, công nhân ghé chợ tạm gần nhà máy, mua vội ít thức ăn về nhà tự nấu ăn. Còn khi phải tăng ca, họ được nhà máy cho ăn ở căng tin.
Giờ không tăng ca thì 5 rưỡi về chợ, tăng ca thì 5 rưỡi cho ăn, thứ 6 giờ vô làm.
Khi nào tăng ca với em thì đi chợ hết.
Đa phần công nhân ở những khu công nghiệp là dân nhập cư từ nơi khác đến, quanh năm suốt tháng lo làm với mong muốn có chút dư giả để gửi về cho gia đình dưới quê hay chi dùng cho bản thân. Nếu may mắn nữa thì có thể dành dụm chút ít cho lúc trái gió, trở trời. Tăng ca có thể nói là cơ hội duy nhất để những công nhân nghèo có thể kiếm được số tiền giúp đáp ứng những mong muốn nhỏ nhòi như thế của họ. Tuy nhiên, tình trạng no dồn, đói gấp, tức khi thì không có việc, lúc phải lao động quá sức, khiến chuyện tăng ca trở nên gánh nặng cho người công nhân. Cuối năm, đối với nhiều người là thời điểm để mua sắm, vui chơi, nhưng đối với một số công nhân thì lại là thời điểm làm việc nhiều hơn, có nơi đến cận Tết mới được nghỉ.
Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 22 và 25 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, Bộ Công Thương Việt Nam, một bộ chịu nhiều tai tiếng nhất về sự khuynh loát của các nhóm lợi ích, vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương về cải cách hành chính, cụ thể là bãi bỏ quy hoạch thương nhân xuất khẩu gạo. Lâm Nguyên trình bày một số thông tin liên quan.
Tại hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Bộ Công Thương, tổ chức vào ngày 6 tháng 1, 2017 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hết lời biểu dương về điều gọi là Bộ làm tốt nhất trong guồng máy về cải cách thủ tục hành chính, dỡ bỏ rào cản kinh doanh và cơ cấu lại bộ máy nhân sự. Thủ tướng đặc biệt nhắc tới sự kiện ngày 4 tháng 1 2017, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký quyết định bãi bỏ quyết định 6139 của Bộ về quy hoạch thương nhân, kinh doanh và xuất khẩu gạo. Thông tin này được báo chí nhà nước ca ngợi, coi như hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo đã được thông thoáng. Trả lời phỏng vấn nhanh của Nam Nguyên vào tối 6 tháng Giêng 2017, ông Nguyễn Minh Nhị, nguyên Chủ tịch tỉnh An Giang nhận định.
Vì cái bác bỏ đó thì là đúng rồi, là vì nó gây án trở xuất khẩu. Sửa thì như vậy thì nó được đúng, nhưng mà nó hơi trễ, cho nên là tình hình xuất khẩu hiện nay luôn gặp khó khăn. Cái đó cũng là một cách khắc phục các cái sửa sai vậy đó mà. Cái này chưa biết tới như thế nào, nhưng mà trước hết là quan ninh là diện về mặt cái pháp lý đã lỡ bỏ vì văn bản. Còn những cái vấn đề cụ thể tổ chức thì chắc phải tiếp tục theo nữa.
Trên thực tế, quyết định 6139 của Bộ Công Thương là nhằm hướng dẫn triển khai văn kiện gốc là Nghị định 109 do Chính phủ ban hành năm 2013. Nghị định này quy định giấy phép đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo rất khó khăn, nhằm khống chế số doanh nghiệp được xuất khẩu gạo, cũng như các điều kiện doanh nghiệp xuất khẩu phải có kho bãi, máy xay sắt lúa, đầu tư vùng nguyên liệu và một số điều kiện khác. Về nguyên tắc, Bộ Công Thương không có thẩm quyền bãi bỏ Nghị định 109 của Chính phủ và cũng chưa có thông tin về đề xuất liên quan. Được biết, lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu gạo vẫn nằm trong danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong luật sửa đổi bổ sung luật đầu tư được Quốc hội thông qua ngày 22 tháng 11, 2016. Ông Dương Nghĩa Quốc, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp, nhận xét về những quy định liên quan đến xuất khẩu gạo trong thời gian ông còn tại chức.
Trong cái thời lúc mà cái quyết định 109 có ban hành đó, thì như vậy là thường là phải có cái kho bãi, rồi có cái chân lượng lúa gạo ở kho theo quy định, thì như vậy thì chỉ có những cái doanh nghiệp lớn thì mới có thể xuất khẩu được. Do đó nó cũng đã hạn chế được các doanh nghiệp nhỏ vừa mà làm cái công tác xuất khẩu. Lúc đó thì phải nói là cũng có nhiều ý kiến kiến nghị là đề nghị nên xem xét lại, chứ nếu như vậy thì trong cái môi trường mà xuất khẩu nó không công bằng.
Xuất khẩu gạo trong thập niên vừa qua được mô tả là nằm trong tay những nhóm lợi ích có liên quan tới các giới chức cao cấp nhất của chính phủ. Vào thời kỳ những năm 2010 tới 2015, tuy kim ngạch xuất khẩu gạo luôn từ 6 tới 7 triệu tấn, nhưng riêng hai tổng công ty lương thực miền Nam Vinafood 2 và tổng công ty lương thực miền Bắc Vinafood 1 là doanh nghiệp nhà nước đã chiếm lĩnh khoảng 60% thị phần. Trong thời gian hai nhiệm kỳ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tổng giám đốc Vinafood 2 lúc đó là ông Trương Thanh Phong, luôn kiêm nhiệm chức chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA. Hiện nay tổng giám đốc Vinafood 2 là ông Huỳnh Thế Năng, cũng kiêm chức chủ tịch VFA. Điều đáng chú ý là mặc dù trong cơ chế có tổ công tác điều hành xuất khẩu gạo của chính phủ, nhưng thực chất VFA có khá nhiều quyền chi phối hoạt động xuất khẩu gạo. Đối với các hợp đồng thương mại, mặc dù doanh nghiệp xuất khẩu đã có giấy phép đủ điều kiện, nhưng hợp đồng vẫn phải được VFA chấp thuận và đóng dấu giáp lai như một hình thức giấy phép con. Riêng các hợp đồng xuất khẩu gạo cấp chính phủ với khối lượng lớn, thì VFA là người chủ trì phân chia quota cho các nhà xuất khẩu mà họ chọn lựa. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan từng nghiêm khắc phê phán hiện tượng gọi là vừa đá bóng vừa thổi còi trong lĩnh vực xuất khẩu gạo. Việc Bộ Công Thương bãi bỏ quyết định 6139 quy hoạch thương nhân xuất khẩu gạo, trong khi hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo vẫn là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và Nghị định 109 của Chính phủ vẫn tồn tại, làm cho giới phản biện đặt dấu hỏi về điều gọi là sự thay thế của các nhóm lợi ích mới trong lĩnh vực lúa gạo. Ông Nguyễn Minh Nhị, nguyên Chủ tịch tỉnh An Giang nhận định.
Cái chuyện mà lợi ích nhóm thì nó có lâu rồi, chính phủ thì cũng phát hiện và cũng đấu tranh là ngăn ngừa với nó. Nhưng mà kỳ này thì có những cái bước đi cụ thể về mặt pháp lý, về mặt văn bản, cái bước tiếp theo là cái hành động tổ chức. thì công việc này thì nó dài và nó phức tạp và nó cũng đã lâu rồi. Cái điều trước hết là chúng tôi thấy rằng cái chính phủ này đó là tiếp nối chính phủ trước thì đã biết những cái khuyết điểm của cái bộ máy trước đây. Khi chính phủ này là bắt tay vào công việc của nhiệm kỳ mới thì đã có những cái cải tiến, có những cái sửa đổi như chúng ta thấy, nhưng mà cũng phải có cái thời gian để chờ xem là kết quả nó đến đâu.
Cải cách thể chế được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xem như nhiệm vụ hàng đầu để thể hiện điều gọi là chính phủ liêm chính kiến tạo. Phó giáo sư Ngô Chí Long, chuyên gia kinh tế ở Hà Nội, nhận định về yếu tố cải cách thủ tục hành chính qua việc Bộ Công Thương bãi bỏ quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo. Ông nói:
nói chung là từ trước nay Việt Nam ấy, trong quá trình cải cách, trong quá trình đổi mới đấy, thì tôi thấy nói rất là hay, nói rất là đúng với cái quy luật tuân thủ theo quy chế thị trường. Nhưng khi thực thi hoặc có những văn bản mà dưới đó thì luồng lại vẫn chưa thông thoáng như đã nói. Thế thì hiện nay rất nhiều cái rào cản mà người ta đã thấy, người ta không bỏ, và có những cái đã bỏ rồi, nhưng cuối cùng lại thấy vì cái lấy nhóm ở trong đó, cho nên cuối cùng trong quá trình thực thi lại dài và đẻ ra những cái quy chế, những cái văn bản mới, thì chắc chắn cũng chẳng có tác dụng. Cho nên theo tôi nghĩ là cái này nó lại đẻ ra cái khác, mà là vì cái gì? Vì cái lợi ích nhóm, vì cái tư tưởng bảo thủ, động cơ cá nhân, vì cái hiện tượng vụ lợi và lợi ích gắn vào đó. Cho nên tôi nghĩ khó khả năng thành cái hiện thực phá bỏ một cái rào cản để cho doanh nghiệp phát triển một cái thoải mái, một cái có hiệu quả.
Ghi nhận trên báo chí, sau những tai tiếng về quyền lợi nhóm, việc bổ nhiệm nhân sự đầy tai tiếng của nguyên Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, cũng như 12 dự án nghìn tỷ thua lỗ hoặc đắp chiếu mà chính phủ đang phải giải quyết. Hiện nay, Bộ Công Thương đang đứng đầu danh sách các bộ trong cuộc chạy đua cải cách thể chế và thủ tục hành chính. Bộ Công Thương đề xuất bãi bỏ 15 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của mình, đơn giản hóa 108 thủ tục hành chính trong số 443 thủ tục hành chính thuộc quản lý của bộ. Giới phản biện độc lập cho rằng cần có thời gian để đánh giá những hoạt động cải cách thể chế, thủ tục hành chính ở Bộ Công Thương cũng như của toàn bộ chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
Tiếp theo là bài blog có tựa Con rồng vàng ở Hải Phòng biến mất của blogger Cánh Cò. Bài viết không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do. Bài do Diễn Thi đọc.
Con rồng vàng rực rỡ Hải Phòng cuối cùng thì cũng bị cư dân mạng khai tử, và kết quả là nó trở về với tính cách huyền thoại của nó, biến mất. Nhưng trước khi tự biến mất vào không gian vô tận, con rồng tạp giống này là một câu chuyện hay ho nói về quyền lực và quần chúng. Nó nằm chễm chệ tại một con đường đẹp nhất Hải Phòng bởi sự cho phép của quyền lực. Quyền lực từ thể chế đảng, âm ỉ và luôn có xu hướng phò phong kiến, tuy âm thầm nhưng chưa bao giờ vắng bóng trong mọi sinh hoạt của người Cộng sản. Phong kiến thờ rồng, lấy kiểu dáng của nó làm chủ đạo. Vua luôn mặc áo màu vàng vì đó là màu của rồng theo hình ảnh mà dân gian tạo ra từ hàng ngàn năm trước. Con rồng vàng đất cảng không ra ngoài ước vọng âm thầm của lãnh đạo Hải Phòng khi tự cho phép mình một ảo vọng về cửu trùng ngay trong triều đại mà Cộng sản chỉ tôn sùng màu đỏ. Giải pháp đơn giản đến ngạc nhiên, giống như một cán bộ cộm cán nào đó phát ngôn không phù hợp, thì sự im lặng của ông ta sẽ là câu trả lời cho công luận hay nhất. Và ở Việt Nam, người ta chấp nhận sự im lặng ấy như một cách tự nhận lỗi, chứ không phải là hành vi xem thường công luận đến mức chẳng cần trả lời cho phát ngôn hay hành động sai trái của mình. Con rồng Hải Phòng là sản phẩm của một sự kiêu ngạo lên tới tận mây xanh. Kiêu ngạo trong hành xử và kiêu ngạo trong chuẩn mực nhận thức thẩm mỹ của một phận quan viên có tâm thức nông dân, chưa bao giờ rời xa mảnh ruộng con của nhà mình. Rồng không ai thấy, nhưng cái thấy trong tiềm thức của người dân Việt Nam và Trung Quốc là mạnh mẽ, có khả năng bay lượn như thần vật, có thể phun lửa, đạp mây, lướt gió, và từ những đặc tính ấy, nó trở thành biểu tượng của vua chúa chứ không phải cho quan viên. Không ai ngạc nhiên khi mô típ rồng đã vào nhà rất nhiều lãnh đạo về hưu của Việt Nam. Nông Đức Mạnh là một thí dụ đầy tai tiếng, cũng như Trần Đức Lương dùng voi phục để bày tỏ chí khí của mình. Những ao ước âm thầm ấy tạo tâm lý xấu đầu trước thiên triều, và người dân Việt Nam tuy vô tình hết mực vẫn không thể chấp nhận những cuộc đi chiều kiến trong thời đại Internet làm bá chủ. Trước sân rồng Bắc Kinh, những cái đầu rồng Việt Nam bé bé lai tạp, dị hình, không biết sẽ làm gì cho con rồng phương Bắc chấp nhận nó như một chú rồng hoang có quá nhiều khuyết tật. Tâm lý của những chú rồng con là dựa dẫm vào rồng cha để tránh bão tại địa phương mình. Rồng phía Bắc là chỗ dựa vững chắc nếu dân chúng có biến động. Và vì vậy, xuân thu dị kỳ, rồng phương Nam phải bay về nhận giáo huấn của cha, mặc cho dân tình có lầm lộn trong sự bực tức hay căm phẫn. Con rồng vàng Hải Phòng, suy cho cùng, chỉ là sản phẩm dị hình của một thể chế hợp mĩnh. Nó không những điển hình cho sự dốt nát về tính thẩm mỹ, mà còn phần nào chứng minh tính cách của hệ thống cầm quyền. Thờ phụng thứ lý luận tạp nham dưới nhãn mác con rồng xã hội chủ nghĩa. Con rồng là một linh vật không có thật, nó khiến người dân tin vào sức mạnh của tạo hóa. Xã hội chủ nghĩa cũng không có thật, nhưng nó như cái khiên để đảng Cộng sản che chắn những cục đá nhân dân khi giận dữ ném vào hệ thống. Con rồng Hải Phòng đã bị ném đá và sụp đổ. Cái khiên xã hội chủ nghĩa còn vững tới bao giờ?
Thưa quý vị, một báo cáo mới đây được công bố tại Mỹ cho thấy có đến hơn 1.000 loại thuốc, trong đó phần lớn là những loại thuốc có chứa thành phần acetaminophen giúp giảm sốt có liên quan đến những trường hợp tổn thương gan. Những loại thuốc nào có nhiều nguy cơ gây tổn thương gan nhất và làm thế nào để tránh tình huống này? Đó là chủ đề của tạp chí Sức khỏe đời sống tuần này do Việt Hà thực hiện. Bạn bị sốt và nghĩ mình phải uống thuốc giảm sốt. Bạn có thể tìm thấy thuốc giảm sốt ở tất cả mọi hiệu thuốc. Chúng có thể có nhiều loại tên khác nhau, nhưng nếu bạn chú ý nhìn vào thành phần, bạn có thể thấy thành phần của phần nhiều những loại thuốc này chính là acetaminophen, thành phần giúp làm giảm sốt khá hiệu quả. Tuy nhiên, có lẽ không có mấy người uống thuốc này để ý đến phần cảnh báo trên các lọ thuốc về tác dụng phụ của thuốc là gây tổn thương gan khi uống quá liều. Dược sĩ Leslie Hamilton, giáo sư giảng dạy về môn dược lâm sàng thuộc Đại học Tennessee, đồng tác giả của một báo cáo mới đây về những tác hại của một số loại thuốc lên gan cho biết.
Sự tổn hại về gan phụ thuộc vào từng người. Một số người nghĩ rằng loại thuốc này có thể mua qua quầy nên có thể là không quá nghiêm trọng và do đó không thận trọng lắm đối với những cảnh báo. Nhưng một số bệnh nhân đã bị ảnh hưởng của thuốc, thậm chí đã phải ghép gan hoặc phải nhập viện vì những tổn thương gan. Điều này còn phụ thuộc từng người và lượng thuốc mà họ uống vào.
Những loại thuốc có chứa acetaminophen như Tylenol có tác dụng là giảm sốt và giảm đau khá hiệu quả. Trên các lọ thuốc, nhà sản xuất bao giờ cũng ghi rõ tác dụng, liều dùng và tác dụng phụ của thuốc. Thường, thuốc uống có liều dùng khoảng 325mg đến 1g và được uống cứ 4 đến 6 tiếng một lần. Liều tối đa là không quá 4g trong vòng 24 giờ đồng hồ. Đó là liều dùng cho người lớn. Đối với trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh, liều của thuốc được kê thấp hơn nhiều, tùy thuộc vào trọng lượng cơ thể. Nếu người dùng chú ý kỹ hơn đến nhãn thuốc thì sẽ thấy phần cảnh báo tác dụng phụ. Cảnh báo thường ghi thuốc này có liên quan đến những trường hợp suy gan cấp, có khi có thể dẫn đến thay gan, thậm chí tử vong. Phần lớn các trường hợp này xảy ra là do người dùng thuốc uống quá liều tối đa một ngày và thường do không để ý nên có thể uống nhiều hơn một loại thuốc có chứa thành phần acetaminophen. Nói về những người dễ bị tổn thương gan nhất, khi dùng acetaminophen, dược sĩ Leslie Hamilton cho biết.
Những người uống nhiều rượu là những người có nguy cơ cao vì gan của họ đã bị tổn thương do rượu và cơ thể của họ không thể hấp thụ thuốc tốt. Ví dụ như acetaminophen và Tylenol có quy định về liều tối đa mà một người được uống một ngày. Nếu một người đã uống rất nhiều rượu, ngoài ra, những người bệnh đang uống các loại thuốc khác cũng nên hỏi ý kiến bác sĩ hay dược sĩ vì các loại thuốc có thể có phản ứng với nhau. Cho nên, nhìn chung, những người đang uống nhiều rượu hoặc đang uống các loại thuốc khác nhau là những người có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của thuốc.
Nói thêm về khả năng chịu tác dụng phụ của thuốc ở mỗi người, tiến sĩ Angela Collins Yoder thuộc trường đại học Alabama Capstone cho biết.
We have two big categories of medicines that cause this liver effect.
Chúng tôi biết là acetaminophen là loại thuốc mà khi một người uống càng nhiều thì càng dễ bị tác dụng phụ, và nếu một người uống một liều thuốc lớn một lần thì người đó càng dễ bị tác dụng phụ. Trên toàn thế giới, thuốc acetaminophen được mọi người uống hàng tỷ lần mỗi ngày, nhưng nó phụ thuộc vào gan và các tình trạng bệnh tật của từng người mà mức độ đã ảnh hưởng của tác dụng phụ là khác nhau. Cơ thể phải làm việc rất vất vả để đào thải loại thuốc này khỏi người, cho nên thuốc này dễ gây tổn thương gan.
Phụ thuộc vào nhiều yếu tố có liên quan mà mức độ tổn thương gan là khác nhau. Những người có những triệu chứng nhẹ hoặc trung bình có thể hồi phục chức năng gan sau đó một khi ngừng dùng thuốc. Một số trường hợp có thể bị nặng hơn và bị suy gan cấp. Theo thống kê tại Hoa Kỳ, có khoảng 46% người bị suy gan cấp tại Mỹ có liên quan đến việc dùng thuốc có chứa acetaminophen và được coi là nguyên nhân hàng đầu của các trường hợp tổn thương gan do thuốc. Bộ Y tế Việt Nam cũng đưa ra đến hơn 1.000 loại thuốc và hóa chất có khả năng gây độc cho gan. Theo Bộ Y tế, các loại thuốc này được chia làm hai nhóm chính. Nhóm 1 là các loại thuốc được chuyển hóa ở gan gây ngộ độc gan do sử dụng quá liều hoặc kéo dài. Các loại thuốc này làm tổn thương hệ thống khử độc của gan và làm giảm sút khả năng thải độc ở gan, phá hủy tế bào gan. Các loại thuốc bao gồm thuốc ngủ loại phenobarbital, thuốc chống lao, thuốc chống tăng huyết áp loại alpha-methyldopa, thuốc cảm cúm có chứa paracetamol, chống viêm khớp, hạ mỡ máu, tiểu đường và viêm loét dạ dày. Nhóm 2 là dùng thuốc với liều lượng nhỏ nhưng vẫn gây viêm gan. Tổn thương gan gây ra do các loại thuốc này là do phản ứng quá mức của cơ thể với thuốc. Người bị viêm gan thường có cơ địa dị ứng. Danh sách thuốc có thể gây ngộ độc gan được các chuyên gia y tế cảnh báo bao gồm nhiều loại thuốc phổ biến. Ngoài thuốc giảm sốt acetaminophen, còn có kháng sinh loại Takamet để điều trị viêm loét dạ dày, tetracycline, prednisone để kháng viêm, ibuprofen giúp giảm đau và hạ sốt, methotrexate trị viêm khớp, Andromed để điều trị cao huyết áp, Omeprazole trị loét dạ dày, Aspirin giúp giảm đau. Tiến sĩ Angela Colin Yoder cho biết, ngoài những loại thuốc chữa bệnh có tác dụng phụ lên gan, gần đây tại Mỹ cũng đã phát hiện nhiều trường hợp người bệnh bị tổn thương gan do sử dụng các loại thuốc làm giảm cân hoặc tăng cơ bắp.
The big ones that we're seeing now
loại thuốc phổ biến mà chúng tôi thường thấy có tác dụng phụ với gan hay được sử dụng ở thanh thiếu niên và người lớn là thuốc làm giảm cân và thuốc giúp tăng cơ bắp. Lý do là vì những thuốc này có chứa các thành phần dược thảo chưa được đánh giá đầy đủ như các hóa chất khác. Những thành phần cỏ cây trong đó được xác định đã làm khoảng 7 đến 9 người bị suy gan ở Hawaii.
Những trường hợp bị tổn thương gan nặng liên quan đến hai loại thuốc là Oxyelite Pro của hãng USP Labs bị thu hồi năm 2013 vì gây ra 50 trường hợp viêm gan và thuốc chiết xuất từ trà xanh. Bác sĩ Herbert Bonkowski, chuyên khoa tiêu hóa thuộc Trung tâm Y tế Wake Forest Baptist, Hoa Kỳ, cho biết về thuốc chiết xuất từ trà xanh.
Nếu bạn uống 2 hay 3 chén trà mỗi ngày, thì bạn không có vấn đề gì. Trà có thành phần polyphenols. Ở trà, thành phần này có xu hướng làm tăng huyết áp, mạch đập. Nó giống như bạn uống amphetamine theo một cách nào đó. Bạn trở nên tỉnh táo hơn, nhiều khi là quá mức. Một số người uống thuốc chiết xuất, tức là thành phần trà đậm đặc hơn, tương đương 4 đến 5 cốc mỗi lúc. Những người uống thuốc này thường bị viêm gan.
Bác sĩ Bonkowski cho biết ông đã điều trị một trường hợp dùng loại thực phẩm chức năng này để giảm cân, nhưng bệnh nhân đã bị viêm gan cấp do thuốc và phải nhập viện. Tình trạng dùng những thuốc được coi là thực phẩm chức năng cũng khá phổ biến ở Việt Nam thời gian gần đây. Thống kê của Bộ Y tế Việt Nam năm 2014 cho thấy có đến 43% người dân ở thành phố Hồ Chí Minh dùng thực phẩm chức năng. Tại Hà Nội, con số này là 63%. Báo VN Express hồi năm 2014 trích dẫn lời của Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng Trần Đáng thừa nhận rằng tình trạng quảng cáo tràn lan quá mức của một số thực phẩm chức năng trên thị trường đã gây nên nhiều hiểu lầm ở người dùng. Tuy nhiên, chưa có thống kê chính thức nào tại Việt Nam cho thấy có bao nhiêu trường hợp đã phải chịu những tổn thương gan do các thuốc này. Theo tiến sĩ Angela Collins-Yoder, điều quan trọng đối với người dùng thuốc là phải thận trọng, dù đó là thuốc bán qua quầy hay thực phẩm chức năng.
I think if you're the one, you always care. And when the one may have a fatal outcome, it's always important. So I think it's important to think.
Theo tôi, điều quan trọng là bạn phải rất thận trọng trước khi uống thuốc. Trong xã hội phương Tây, nhiều người nghĩ rằng mọi thứ đều có thể chữa được bằng thuốc. Cho nên, thông điệp của những nhà nghiên cứu như chúng tôi là mọi người nên cẩn trọng nói chuyện với bác sĩ về những loại thuốc mà mình uống và vì sao mình uống loại thuốc đó.
Dược sĩ Leslie Hamilton cho rằng, chừng nào thuốc được uống đúng liều và trong khoảng thời gian ngắn theo quy định trên nhãn thuốc, thì người dùng cũng không nên quá lo lắng. Tạp chí Sức khỏe đời sống tuần này xin tạm dừng tại đây. Việt Hà cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị chia sẻ các thông tin về các vấn đề y tế sức khỏe đến trang tạp chí Sức khỏe đời sống tại email vietha@rfa.org hoặc www.facebook.com/vietha-rfa. Việt Hà thân mến tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thứ tư tuần tới. Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối mai, bắt đầu vào lúc 9 giờ giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 22-25m và làn sóng trung bình 1503kHz. Toàn ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Việt Hà xin chúc quý vị một đêm an lành. Xanh nắng đón tâm xuân.
Listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.